khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Loại bỏ chấp trước vào trò chơi điện tử. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 8 tháng 7 năm 2024. Tôi sinh năm 2001 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn nhỏ. Dù vậy, tôi đã tiêm nhiễm nhiều tật xấu ở trường, nơi mà có nhiều người không phải là học viên xung quanh. Chúng tôi được thông báo phải ở nhà và học trực tuyến khi đại dịch lan rộng vào cuối nửa năm 2020. Tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân và dưới ảnh hưởng của bạn bè, tôi trở nên nghiện trò chơi điện tử. Điều này kéo dài gần 2 năm. Tôi biết điều này là sai và đã nói chuyện với mẹ về vấn đề này và cố gắng bỏ nó nhiều lần, nhưng lại tái diễn chỉ trong vài ngày. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào đầu năm 2022 và nghĩ rằng đã đến lúc phải bỏ nghiện trò chơi điện tử. Nó rất khó khăn. Dù có rất ít thời gian rảnh, tôi vẫn muốn chơi vài trò chơi điện tử mỗi khi kết thúc việc học. Tôi không thể kiềm chế được và đã tải về các ứng dụng trò chơi điện tử, dù cho quá trình này thật là rắc rối. Mặc dù tôi có đường truyền Internet nhanh tại nhà, việc tải các ứng dụng trò chơi điện tử phải mất một thời gian lâu và thậm chí không thể tải về một cái trong một giờ. Tôi không xem đây là điểm hóa và chỉ tự nhủ, chết tiệt và từ bỏ việc tải về. Việc này xảy ra nhiều lần. Một ngày nọ trong truyền Pháp Luân, tôi đọc được đoạn sư phụ giảng về việc bỏ hút thuốc. Có người cũng biết rằng nó không tốt nhưng không cai hẳn được. Thực ra tôi nói với mọi người rằng vì họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo cho việc này, nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, rồi chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Trích bài giảng thứ 7, truyền Pháp Luân. Ngay lập tức tôi nghĩ về trò chơi điện tử và hiểu rằng sư phụ đang chỉ ra điều này cho tôi. Không thể tải về các ứng dụng trò chơi điện tử cũng là cách ngài giúp tôi. Nhờ đó tôi có thể dần dần buông bỏ chấp trước, nghiện trò chơi điện tử. Thỉnh thoảng suy nghĩ, muốn chơi vài trò chơi xuất hiện, tôi biết ngay đó là sai. Khi tôi làm theo chấp trước của mình và muốn chơi vào trò chơi điện tử, tôi sẽ nhớ lại lời giảng của sư phụ và tôi không thể tải được trò chơi. 6 tháng sau, cuối cùng tôi đã dứt bỏ được chấp trước vào việc nghiện trò chơi điện tử. Nhìn lại trải nghiệm của mình, tôi biết rằng sư phụ luôn bảo hộ và giúp tôi từng bước trên đoạn đường. Trải nghiệm này khiến tôi kiên định hơn vào việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xin cảm tạ sư phụ vì ân cứu độ từ bi của ngài. Bài chia sẻ thứ 2, hoàn thành sứ mệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 27 tháng 7 năm 2024. Khi tôi mới hơn 1 tuổi, bà nội và mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà tôi kể rằng tôi đi còn chưa vững, nhưng đã biết bắt chước người lớn luyện công. Đến khi học mẫu giáo, tôi đã thuộc một số động tác luyện công và thường lắng nghe bà và mẹ đọc Pháp. Nhờ đó, tôi đã được Đại Pháp bảo hộ ngay từ thuở nhỏ. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy không khỏe, bà và mẹ sẽ bảo tôi ngồi luyện tĩnh công. Tôi liền ngoan ngoãn ngồi xong bàn. Cơn đau đầu và sốt nhanh chóng biến mất. Có lần, một bạn cùng chơi nói với tôi rằng ngày nào bạn ấy cũng bị ho và phải uống một loại thuốc rất đắng. Tôi nghiêm túc nói với bạn về khẩu quyết mà bà và mẹ đã dạy mình khi luyện tĩnh công. Hữu ý vô ý, ấn tùy cơ khởi, tự không phi không, động tĩnh như ý. Trích, chương 2, đồ hình và giải thích động tác, thần thông gia trì pháp. Đại viên mãn pháp. Và nói, cậu chỉ cần ngồi xếp bằng và niệm câu này thì cậu sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Bạn ấy bảo, tớ biết rồi, để tớ làm như thế. Thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu bức hại Đại Pháp. Tôi còn quá nhỏ nên không hiểu bức hại là gì. Tôi chỉ đơn thuần muốn chia sẻ về mỹ diệu và sự tốt lành của Đại Pháp với các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi giảng chân tướng. Sau đó bà tôi bị công an bắt và bức hại. Tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra và rất tức giận. Tôi cũng không hiểu được tại sao một người tốt và chia sẻ những điều tốt lành về Pháp Luân Đại Pháp lại có thể bị đối xử bất công như vậy. Khi lớn hơn, tôi biết đây chính là cuộc bức hại do Đảng và cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân khởi xướng. Tôi học cách phát chính niệm và thanh trừ can nhiễu khi nhà trường cố gắng đầu độc chúng tôi bằng một loạt những thông tin xấu. Nhờ sự gia trì của chính niệm, tôi luôn gặp được những người bạn tốt. Ví như, thời còn học trung học, một bạn ngồi cùng bàn đã nói với tôi rằng, tớ chuẩn bị đi nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài, tớ sẽ nói với mọi người rằng, yêu Trung Quốc không có nghĩa là yêu đảng. Nhiều bạn của tớ ở nước ngoài đều cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất hủ bại. Lúc đó tôi chưa biết việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới là như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy rằng thật hiếm có người bạn cùng lớp nào không phải là học viên mà có nhận thức giống như tôi về đảng. Tôi nói, những điều cậu vừa nói rất thú vị. Tớ mong rằng khi cậu ở nước ngoài, mọi việc sẽ tốt đẹp. Sau đó, khi tôi học kinh văn của sư phụ giảng và lắng nghe trải nghiệm tu luyện của các đồng tu, tôi đã hiểu ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng. Tôi nghĩ đến bạn bè và phân vân làm cách nào để giảng chân tướng cho họ. Khi chia sẻ những lo lắng của mình với mẹ, bà đã nói với tôi thể ngộ của mình. Chỉ cần con thực sự xuất niệm giảng chân tướng và cứu người, thì chắc chắn con sẽ có nhiều cơ hội. Sau đó, bất cứ khi nào tôi muốn giảng chân tướng cho các bạn, trong tâm tôi đều cầu xin sư phụ gia trì và phát chính niệm. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra, nhiều bạn bắt đầu bàn luận về những chủ đề liên quan, ngay cả khi tôi chưa kịp giảng chân tướng cho họ. Ví như, một hôm tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa với người bạn thân, thì một bạn khác đang lướt điện thoại đột nhiên nói. Người ta nói rằng có rất nhiều tin tức ở nước ngoài mà chúng ta không thể xem được. Các cậu có biết việc này không? Khi nghe điều đó, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng nên nói. Đúng vậy, dạo mình ở nước ngoài, mình đã thấy quá nhiều điều không đúng như những gì người ta tuyên truyền ở Trung Quốc. Tôi chưa kịp nói xong thì cô ấy hỏi, Pháp Luân Đại Pháp thì sao? Hồi bạn ở nước ngoài đã nhìn thấy chưa? Nó có giống như người ta nói đến ở Trung Quốc không? Vì thế trong thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy một cách hết sức nghiêm túc, nói với cô ấy rằng những thông tin phỉ báng Đại Pháp mà cô ấy nghe được ở Trung Quốc đều là tin giả và dối trá. Sau khi minh chân tướng, quan điểm của cô ấy về Đại Pháp đã có sự thay đổi tích cực. Tôi rất vui vì đã giảng chân tướng thành công. Tuy nhiên, tôi biết rằng chính uy lực của Đại Pháp và sự gia trì của sư phụ đã khiến mọi việc diễn ra suôn sẻ. Từ đó trở đi, tôi chú tâm đến việc phát chính niệm trước khi giảng chân tướng. Tôi không chỉ phát chính niệm cho mình mà còn phát chính niệm giúp đồng tu. Một hôm khi chồng tôi đang chuẩn bị giảng chân tướng cho người bạn, tôi đã nghiêm túc nói với anh ấy rằng hãy phát chính niệm trước và anh có thể cầu xin sư phụ gia trì nếu gặp can nhiễu. Cuối cùng, anh ấy đã giảng chân tướng thành công và tình cờ biết rằng một trong những người thân trong gia đình của người bạn đó cũng là học viên. Trong quá trình giảng chân tướng, cả hai đã chia sẻ quan điểm của mình về tu luyện và giúp những người bạn khác nhận thức sâu sắc hơn về sự tốt lành của Đại Pháp. Cuộc bức hại cũng làm cho tôi sinh tâm sợ hãi và một số chấp trước. Tôi xem đây là lúc cần phải đột phá và là cơ hội để đề cao trong tu luyện. Giờ đây, hàng ngày tôi đều học Pháp và có thể hội sâu sắc về sự bảo hộ của Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi sẽ tinh tấn hơn, làm thật tốt ba việc, luôn tín sư tín Pháp, hằng trì, kiên định tu luyện. Tôi tin rằng nếu làm được như vậy, mọi khó khăn cuối cùng đều sẽ vượt qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.